Năm 2022 đã qua đến quá nửa và tất cả chúng ta đều có thể thấy làn sóng rap đã phần nào nguội bớt. Các chương trình tìm kiếm tài năng rap đã bớt rục rịch và các rapper cũng dần trở lại quỹ đạo ổn định từ trước giờ. Sáng tác, ra nhạc rồi biến mất để sáng tác và lại tiếp tục ra nhạc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận làn sóng rap underground trong những năm vừa qua đã góp không ít sức lực đưa rap chính thức trở thành một thể loại âm nhạc mainstream và tiếp cận tới nhiều khán giả đại chúng, đồng thời nâng tầm hình ảnh của rap trong mắt công chúng. Để làm được điều này, không thể không kể tới sự cố gắng từ các rapper kỳ cựu, gạo cội trong và ngoài giới underground, những chương trình truyền hình nổi tiếng và quan trọng hơn cả là sự nỗ lực từ những rapper trẻ mới nổi những năm gần đây. Việc tỏa sáng trong những cuộc thi về rap cũng như sự năng nổ, sáng tạo, mới mẻ mà các rapper trẻ mang lại đã khiến cộng đồng người nghe mainstream dần mở lòng hơn, dễ tiếp cận hơn và có thiện cảm hơn đối với rap underground nói chung và các rapper nói riêng. Tuy vậy, chúng ta mới chỉ nhìn nhận được mặt sáng của câu chuyện mà không nhận ra mặt tối của việc các rapper trẻ trở nên nổi tiếng sau các chương trình truyền hình. Trong số trước, mình cũng đã từng đề cập đến những lùm xùm không đáng có, từ nhỏ tới lớn của một số rapper trẻ bước ra từ các cuộc thi tìm kiếm tài năng rap. Điều này phần nào cũng ảnh hưởng tới cộng đồng rap nói chung và cộng đồng người nghe mainstream nói riêng. Phải chăng, đối với rap Việt, thì các rapper trẻ đang vừa xây vừa phá hay chăng? Chúng ta hãy cùng bàn luận về điều này tại số hôm nay của Lớp Rap cùng với Giang Đậm.
Cảm ơn Tiger đã đồng hành cùng chúng tôi.
Mỗi một mùa thi qua đi, sẽ có từ chục đến trăm thí sinh được tiếp cận tới người nghe đại chúng, tùy vào quy mô từng chương trình. Trong số đó, chỉ có những người tài năng, có bản lĩnh và may mắn mới có thể bứt phá và ghi đậm được dấu ấn trong lòng công chúng. Có rất nhiều thí sinh trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng và hoạt động nghệ thuật tích cực. Nhưng cũng không hiếm những thí sinh sau khi tỏa sáng, dường như đã ngủ gật trên ánh hào quang của chính mình mà quên mất việc cố gắng, để mà khi cả thế giới vận động thì họ chỉ dậm chân tại chỗ và dần tụt lại sau người khác. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc không chỉ ngủ vui trên sự thành công, mà một vài người còn sa vào những chuyện lùm xùm, từ chuyện ứng xử, văn hóa cho tới những chuyện thị phi ầm ĩ hơn. Gần đây nhất, có thể phải kể đến việc một rapper nữ, trẻ tuổi, mới 17, tên là Ka. Khi cô bé vướng tới không ít chuyện lúng xùm, từ việc tranh cãi, chửi bới các chiến sĩ công an giao thông đang thi hành nhiệm vụ, tới vụ việc cô bé bị tố quy tiền 50 trái bóng ở quán bar. Sau khi vụ việc xảy ra, thay vì ăn năn hối lỗi hoặc tỏ ra hiểu chuyện, hay là đưa thông tin đính chính rõ ràng, thì cái cộng đồng mạng nhận được lại là những status phân bua, lý luận, thậm chí là cả cãi nhau ầm ĩ từ người được cho là mẹ, người giám hộ của cô bé. Bản thân Ka trước đó cũng từng dính không ít chuyện tiêu cực như nghi án viết hộ trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, hay cả những phát ngôn bị cho là không phù hợp với lứa tuổi 17. Cách hành xử này khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn rằng không biết cô bé có những tư duy ứng xử này do sự giáo dục chưa chặt chẽ của gia đình, hay việc nổi tiếng quá sớm đã vô tình khiến Ka trở nên thiếu thận trọng trong ứng xử và giao tiếp. Và liệu rằng việc để một cô bé còn quá trẻ, thiếu sự chín chắn, tham gia một chương trình có sức ảnh hưởng lớn có phải là một điều đúng đắn để phát triển nhạc rap tới mọi đối tượng hay không? Trong trường hợp khác, một nam rapper trẻ vốn có tiếng trong giới underground ngay cả trước khi tham gia chương trình truyền hình cũng vấp phải không ít điều tiếng, từ nghi vấn sử dụng chất kích thích trong chương trình, bị tố quy tiền phít nhạc, cho tới những lùm xùm cá nhân, chuyện tình cảm như yêu người yêu cũ của bạn. Hoặc có lẽ mọi người vẫn còn nhớ tới scandal siêu to khổng lồ từng gây ầm ĩ chỉ vài tháng trước, khi một thí sinh bước ra từ một chương trình truyền hình lớn về rap, tạt nước làm hỏng camera gần 100 triệu và có thái độ không tốt, cũng như không có ý định bồi thường trong một show nhạc underground. Những vấn đề này khiến chúng ta phải đặt ra nhiều câu hỏi, mà trong số đó lớn nhất là sự phát triển của nhạc rap đang được giao vào tay lớp trẻ, trong đó có cả những thành phần như thế này hay sao? Chưa hết, hãy cùng nhìn lại tổng quan những hệ lụy từ những scandal của một số rapper trẻ ảnh hưởng tới cộng đồng underground nói riêng và người nghe mainstream nói chung. Đầu tiên và rõ ràng nhất, có lẽ là ảnh hưởng của các rapper đó tới giới trẻ. Bất kỳ ai cũng hiểu, các bạn trẻ ngày nay thường có xu hướng theo đuổi thần tượng, từ những ca sĩ thần tượng Hàn, Trung, Việt cho tới những diễn viên người mẫu. Và các rapper cũng không ngoại lệ. Thậm chí, những bạn fan đó còn có thể đang ở độ tuổi đi học. Và tất nhiên, idol cũng là một trong những hình mẫu mà các bạn fan hướng tới. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của một người có sức ảnh hưởng tới công chúng. Nên mọi hành vi, lời nói của các rapper cũng có thể trở thành tấm gương để fan nói theo. Và nếu tấm gương ấy có những hành vi không phù hợp, không tốt, thì chắc chắn những bạn fan không thể tránh được việc bắt chước theo. Huỳnh Chiến, một thành viên cộng cán của group Cà Phê Rap Việt, một trong những group rap hoạt động mạnh nhất của Việt Nam, cho ý kiến như sau.
Cái ảnh hưởng đó là ảnh hưởng đến chính cộng đồng rap hip hop. Khi một vài rapper dính scandal và có phát ngôn sai lệch như là "đây là văn hóa của bọn tao", thì vô tình tạo ra suy nghĩ cho những khán giả theo dõi cho rằng hip hop là cộng đồng vô văn hóa. Những thành phần con sâu làm rầu nồi canh nó lại đưa nhạc rap hip hop trở về với những định kiến như xưa. Thì ngoài ra thì các chương trình rap mà các rapper đó tham gia cũng bị ít ảnh hưởng ít nhiều.
Mời các bạn tạm nghỉ vài phút đến với phần quảng cáo. Tiger là một trong những nhãn hiệu bia lớn nhất trên thế giới và được yêu thích rộng rãi tại Việt Nam. Năm vừa qua, Tiger đã cho ra đời Tiger Platinum, siêu phẩm bia lúa mì với sắc vàng đặc trưng, thoảng hương vỏ cam và hạt rau mùi thơm mát. Tiger Platinum mang đến mùi vị tươi mới nhẹ nhàng và rất dễ uống. Hãy cùng thử ngay bia lạnh sầu âm 5 độ và shout out to hệ bản lĩnh cùng Tiger Platinum. Ok, chúng ta cùng trở lại với nội dung chính nhé.
Nhạc rap ngày xưa có rất nhiều định kiến trong mắt công chúng. Người ta cho rằng rap là thứ nhạc chửi nhau, bậy bạ và tục tiểu. Tuy nhiên, sau hai chương trình rap, khán giả đại chúng đã có phần nào có cái nhìn tốt hơn. Mặc dù vẫn có những mặt hạn chế, nhưng rap cũng đã được đón nhận rộng rãi hơn. Chính vì thế, khi mà một rapper dính scandal drama, thậm chí rapper đó lại là thí sinh của một trong hai chương trình rap nói trên, thì sẽ có nhiều ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của rap. Có ảnh hưởng đó chính là tới chính rapper đó, họ sẽ khiến cho rap fan và một bộ phận khán giả khi nhắc đến rapper đó, họ chỉ nhớ đến là những drama scandal rapper dính phải. Có cá biệt, em còn chứng kiến những vụ việc khá là khôi hài, đó là khi một rapper dính scandal, rap fan thường sẽ hỏi một câu như là "ủa, này là ai vậy? Có thi rap Việt luôn hả?" Đó là do trong sự nghiệp âm nhạc của họ không có gì nổi bật. Kể cả khi thi các chương trình rap, họ vẫn không ghi được dấu ấn trong mắt khán giả. Thành ra là sự nghiệp của rapper đó không có gì cả. Khán giả không biết, không nhớ người đó là ai. Mà có biết thì lúc đó cũng chỉ nhớ là à, người này là rapper dính phốt này nè. Còn cái ảnh hưởng đó là ảnh hưởng đến chính cộng đồng rap hip hop. Khi một vài rapper dính scandal và có phát ngôn sai lệch như là "đây là văn hóa của bọn tao", thì vô tình tạo ra suy nghĩ cho những khán giả theo dõi cho rằng hip hop là cộng đồng vô văn hóa. Những thành phần con sâu làm rầu nồi canh nó lại đưa nhạc rap hip hop trở về với những định kiến như xưa. Thì ngoài ra thì các chương trình rap mà các rapper đó tham gia cũng bị ít ảnh hưởng ít nhiều.
Vĩnh Khang, admin của Cà Phê Rap Việt, đưa ra nhận định như sau. Nhạc rap trải qua bao nhiêu năm mới được công nhận, mới thoát khỏi kiếp nhạc chế. Rapper bây giờ cũng là một nghề, chứ có ít bị xem là một đám bỏ học đi làm nhạc. Việc các rapper trẻ vướng vào các lùm xùm, scandal, ngoài việc tự rước cái nhìn ác cảm từ mọi người, còn tự kéo cả cộng đồng đi xuống. Nhiều phụ huynh với mớ định kiến lại càng có thêm luận điểm để tiếp tục coi nhạc rap là thứ rẻ tiền. Rapper cũng chỉ là thợ hát. Cả dòng âm nhạc này lại một lần nữa không hơn không kém gì nhạc chế. Có thể thấy, nếu một rapper không có bài hit, không được biết tới vì âm nhạc, mà chỉ nổi vì những chuyện thị phi ở Mỹ, lại còn bước ra từ một chương trình truyền hình lớn, thì nhất định chương trình đó cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Người ta chẳng ai nhớ đến rapper đó là ai, nhưng chắc chắn sẽ nhớ tới cuộc thi mà rapper đó xuất hiện. Điều này vô hình chung tạo nên một vấn đề nữa. Đó là khi nhìn vào mặt trái của việc nổi tiếng,
và thấy một số rapper trẻ có quá nhiều scandal có thể gây ảnh hưởng tới chương trình, thì liệu các chương trình truyền hình, các cuộc thi và thậm chí cả các nhà tài trợ còn có muốn tiếp tục đầu tư vào nhạc rap? Nhạc rap liệu có điều kiện để phát triển hay không? Hay sẽ dần dần nguội lại và quay trở lại con số 0? Thậm chí, việc dính tới scandal thường xuyên có thể khiến cho nhiều rapper mới và cả người nghe đều hiểu sai rằng cứ phải lung xung, phải thị phi thì mới nổi. Vẫn còn nhớ, thời điểm 2-3 năm về trước, có một trận beef nổ ra giữa hai rapper trẻ viết tắt là M và O. Thời điểm đó, M được cộng đồng đánh giá cao hơn cả về kỹ năng lẫn cách xử lý trong âm nhạc và lý luận. Thế nhưng, chỉ sau một cuộc thi và dính vào rất nhiều chuyện ở Mỹ, như là hành xử kém văn hóa, phát ngôn ngông cuồng và có ý không tôn trọng khán giả, ngôn từ không văn minh hay kháy đều bạn khi yêu lại người yêu cũ của mình, thì dường như thiện cảm của khán giả đã vơi đi không ít. Người từ fan đã quay lưng trở thành anti, người không phải fan thì lại càng không thích. Trái ngược với M, sau khoảng thời gian đó, O chỉ tập trung sáng tác, ra nhạc, học hỏi từ các rapper đi trước. Nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các sản phẩm mới ra của O đều được cộng đồng đón nhận và đưa ra những nhận định rất tích cực. Nhiều người từng không thích hoặc ghét O dần thay đổi cái nhìn và công nhận khả năng của O hơn. Qua đó, có thể thấy rằng, rõ ràng, O dường như không cần phải tạo ra những scandal lùm xùm tranh cãi, mà chỉ cần tập trung làm nhạc, sáng tác, cũng có thể đạt được thành công. Mình nghĩ rằng, nếu tất cả các rapper trẻ đều có thể quan tâm tới sự nghiệp nhiều hơn là những chuyện không đáng nói, thì rap mới thật sự có thể phát triển toàn diện. Còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ giống mình hay không? Hãy để lại cho mình những bình luận để mình có thể biết nhé. Cuối cùng, hẹn gặp lại các bạn ở số lần sau của Lab Rap.
Xin cảm ơn nhà tài trợ Tiger đã đồng hành cùng chúng tôi.